đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Bộ Y tế vừa có quyết định số 2246 ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Tài liệu chuyên môn này gồm hai chương, các bảng biểu và các phụ lục. Chương 1 hướng dẫn tổ chức một buổi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi nhằm đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ, phát hiện các trường hợp bất thường về thể chất, tinh thần và sự phát triển toàn diện cho trẻ em, từ đó có hướng xử trí hoặc can thiệp kịp thời nhằm giảm nguy cơ và gánh nặng bệnh tật. Chương 2 hướng dẫn khám và tư vấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về sự phát triển thể chất, tinh thần vận động và sự phát triển toàn diện của trẻ để phục vụ cho việc khám và đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ sau khi khám. Tài liệu này là công cụ hướng dẫn cán bộ y tế tuyến cơ sở khám sàng lọc sức khỏe cho trẻ từ ngoài độ tuổi sơ sinh đến 24 tháng tuổi. Quyết định này thay thế quyết định số 2796 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi. Để triển khai công tác phòng chống khống chế dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thị xã Đông Hòa, Ủy ban nhân thị xã yêu cầu Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Đội Quản lý Thị trường số 3 phối hợp Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, thực hiện đóng dấu kiểm soát giết mổ trước khi đưa sản phẩm thịt lưu thông ra thị trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giết mổ động vật, đặc biệt là lợn và sản phẩm từ lợn chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời phối hợp với ngành chức năng liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, triển khai công tác tiêm phòng và tiêm phòng bổ sung các loại vaccine phòng các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng, phó thương hàng v.v. cho đàn lợn, đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Ủy ban nhân dân các xã phường kiện toàn hệ thống thú y xã phường để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, rà soát, thống kê cụ thể tổng đàn lợn và số lượng đàn lợn thịt đã được tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Xác định đúng đối tượng tiêm phòng, đối tượng hỗ trợ, thực hiện tốt công tác tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng vật nuôi hiện có được tiêm phòng trong thời gian sớm nhất. Tập trung nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo động vật quy định. Xác định rõ và nâng cao vai trò người đứng đầu của địa phương đối với việc lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền để tổ chức cá nhân và mọi người dân hiểu đúng về bệnh dịch tả lợn châu Phi, chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Đau lưng khi mang thai, nguyên nhân chính là do căng cơ lưng. Khi thai kỳ tiến triển thì tử cung của mẹ bầu trở nên nặng hơn, ngồi sai tư thế cũng là nguyên nhân khiến mẹ bầu bị đau lưng. Ngoài ra, tư thế đứng, di chuyển hoặc nhấc đồ vật không đúng cách cũng có khả năng gây tổn thương đến các cơ chằn vùng lưng. Khi mang thai, cơ bụng của mẹ bầu, nhóm cơ hỗ trợ cột sống và đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của lưng cũng trở nên căng ra và yếu đi. Những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ bị đau lưng khi đi lại. Nếu mẹ bầu bị đau lưng thì có thể giảm thiểu bằng cách massage vùng lưng dưới. Điều này sẽ làm dịu cảm giác đau, mỏi. Bà bầu có thể ngồi áp mặt vào lưng ghế hoặc nằm nghiêng và nhờ người thân massage các cơ chạy dọc ở hai bên cột sống hoặc tập trung vào vùng lưng dưới. Tắm nước ấm, chườm khăn nóng hay sử dụng các tia nước ấm của vòi hoa sen xịt vào những vùng bị đau sẽ giúp giảm bớt cơn đau. Để hỗ trợ nâng đỡ bụng bầu, có thể sử dụng đai đeo bụng loại chuyên dùng cho phụ nữ mang thai. Nếu phải ngồi làm việc với máy tính, nên đảm bảo ghế ngồi êm và phân bố trọng lượng của bạn đều khắp mông. Không nên mang giày cao gót vì chúng làm ảnh hưởng đến dáng đi, khiến bạn có xu hướng nghiêng người ra phía trước nhiều hơn tư thế bình thường. Tốt nhất là mang giày thấp và có hỗ trợ vòm chân. Mẹ bầu nên nằm nghiêng khi ngủ, tốt nhất là nghiêng sang trái, không được nằm ngửa khi ngủ. Có thể đặt thêm gối ở giữa hai đầu gối và vùng xung quanh bụng hoặc sử dụng gối ôm dài. Biện pháp này giúp bạn giảm cơn đau lưng khá hiệu quả. Bạn cũng nên kiểm tra xem tấm nệm đang nằm có hỗ trợ tư thế ngủ không. Nếu nệm lún và không thể giữ thẳng cột sống, thì bạn nên đổi tấm nệm khác. hoặc bạn có thể đặt dưới tấm nệm một tấm gỗ phẳng để hỗ trợ. Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp tăng cường cơ bắp, gia tăng sự linh hoạt của cơ thể, điều này làm giảm áp lực lên cột sống của bạn. Đi bộ là bài tập an toàn cho hầu hết phụ nữ mang thai. Những bài tập trên sàn dành cho vùng xương chậu và vùng bụng dưới sẽ giúp hạn chế cơn đau khi mang thai. Để việc tập luyện được an toàn, dễ dàng, bà bầu còn tham khảo sự tư vấn và làm theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99MHz. Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Cận thị là loại tật khúc xạ mắt phải phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Cận thị khiến mắt nhìn xa không rõ do ánh sáng đi đến mắt hội tụ ở trước võng mạc. Bình thường, ánh sáng sẽ hội tụ tại võng mạc. Khi mắt cận thị, các em học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc học tập, sinh hoạt. Một số biểu hiện thường thấy như nhìn bảng không rõ, học bài phải chép bài của bạn, v.v. Nguyên nhân gây ra cận thị. Cận thị xảy ra khi trục nhãn cầu dài hơn hoặc giác mạc, thể thủy tinh cong vòng hơn bình thường. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cận thị học đường là di truyền và lối sống. Nếu con bạn có những biểu hiện sau, hãy đưa trẻ đến bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt để khám và điều trị thích hợp. Nheo mắt hay nghiêng đầu khi nhìn vật ở xa, hay tiến lại gần khi xem tivi hoặc bảng, đọc sách hay cúi mặt khi viết nhiều chữ viết sai, thiếu hoặc phải chép bài của bạn, chớp mắt, dụi mắt, mặc dù trẻ không buồn ngủ, thấy mỏi mắt, nhức mắt, đau đầu khi học bài, đọc sách. Bệnh cận thị có ảnh hưởng nhiều mặt, như các em học sinh còn rất bé đã phải đeo cặp kính rất to nặng, hạn chế kết quả học tập vì do nhìn mờ chữ, viết chậm hơn so với các bạn cùng lớp, nhanh mỏi mắt, hạn chế tham gia các hoạt động thể lực, hạn chế vui chơi sinh hoạt một số lĩnh vực. Nếu không được đeo kính chỉnh mắt thì độ cận ngày càng tăng nhiều, có thể dẫn đến biến chứng thoái hóa sắc tố võng mạc, bong võng mạc gây mù lòa. Bệnh cận thị hoàn toàn có thể phòng được nếu có sự phối hợp tích cực giữa học sinh, gia đình và nhà trường. Sau đây là một số chỉ dẫn còn được tuân thủ trong sinh hoạt và học tập. Không nằm quỳ để đọc sách hoặc viết bài. Không đọc sách báo tài liệu khi đang đi trên ô tô, tàu hỏa, máy bay. Khi xem tivi, video, phải ngồi cách xa màn hình tối thiểu 2,5m, nơi ánh sáng phòng phù hợp. Thời gian xem cần ngắt quãng không quá 45 đến 60 phút mỗi lần xem. Không tự ý dùng kính đeo mắt không đúng tiêu chuẩn. Khi đeo kính cần tuân thủ hướng dẫn của nhà chuyên môn. Thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Điều này không chỉ tốt cho mắt mà còn tăng sức đề kháng ở trẻ. Đi khám mắt định kỳ để kịp thời phát hiện tật khúc xạ ở trẻ. Khi đi ra ngoài nên che chắn cho mắt để hạn chế ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào mắt. Ăn nhiều thực phẩm tốt cho mắt. Thường xuyên bổ sung các vi chất như vitamin A, C, E, chất khoáng có trong rau củ, trái cây tươi, thịt cá, giúp tăng cường sức khỏe của mắt, phòng tránh các bệnh về mắt. Theo thống kê từ Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, chỉ trong tháng 7 năm 2024, có đến 57 trường hợp bị chó cắn được đưa đến khám và điều trị tại bệnh viện này. Con số trên phần nào cho thấy tần suất của các vụ việc liên quan đến chó cắn, một vấn đề nghiêm trọng đang gây lo ngại trong cộng đồng. Con số này phản ánh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Việc bị chó cắn có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe. Các vết thương do chó cắn có thể nhiễm trùng dẫn đến các bệnh như uốn ván, viêm mô tế bào, thậm chí là bệnh dại chó nếu chó nhiễm bệnh. Bệnh dại rất nguy hiểm, gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời và là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Hiện nay, y học chưa có cách điều trị hiệu quả bệnh dại sau khi các dấu hiệu của cơn dại xuất hiện. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vaccine phòng dại trước hoặc sau khi bị phơi nhiễm. Vì vậy, việc điều trị nhanh chóng và đúng cách là rất quan trọng. Để ngăn ngừa đến mức thấp nhất nguy cơ bị chó cắn, việc nuôi chó an toàn là rất quan trọng. Trước hết, người nuôi cần chọn giống chó phù hợp, nên chọn những giống chó có tính cách hiền hòa, dễ gần và không có xu hướng hung hãn. Hãy tìm hiểu kỹ về nguồn gốc và đặc điểm của giống chó trước khi quyết định nuôi. Tiếp theo, cần huấn luyện và thuần hóa chó, đảm bảo chó được huấn luyện từ khi còn nhỏ. Chó cần được tiếp xúc với nhiều người trong những tình huống khác nhau để trở nên bình tĩnh và dễ kiểm soát. Bên cạnh đó, người nuôi còn giám sát và cải thiện hành vi của chúng. Người nuôi hãy luôn giám sát chó khi có sự xuất hiện của người lạ hoặc trẻ em. Cải thiện hành vi của chó thông qua việc huấn luyện thường xuyên và sử dụng các phương pháp khuyến khích tích cực, đeo rọ mõm và xích giữ chó khi ra đường. Điều quan trọng nữa là chăm sóc sức khỏe cho chó, đảm bảo chó được tiêm phòng đầy đủ và chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Bệnh dại có thể phòng ngừa bằng cách tiêm phòng đúng lịch. Cũng cần lưu ý đến việc tránh để chó bị kích động, nghĩa là tránh tạo ra các tình huống khiến chó cảm thấy bị đe dọa hoặc kích động, vì điều này có thể dẫn đến hành vi hung hãn. Cả cộng đồng nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của việc bị chó cắn và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân. Đồng thời, việc nuôi chó an toàn và xử trí đúng cách trong xảy ra sự cố sẽ giúp giảm thiểu những rủi ro và đảm bảo một môi trường sống an toàn cho mọi người. Quý thính giả vừa nghe xong chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Sau đây là thông báo. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. Tuyển 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên, canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Là nam nữ tuổi từ 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động có thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét nâng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động, làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại văn phòng công ty, liên hệ số điện thoại Miss Vẫn 0934 761 796. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.